This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả cùng đến với luật sư Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch. Chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3:15 trở đi. Từ phòng vi âm, Như Tuyền, Bảo Bảo một lần nữa chào đón luật sư Michael Cao đến với chương trình.
Dạ vâng, thứ nhất Happy New Year Như Tiền và bà Bảo, và Happy New Year của Duy của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, Happy New Year đến luật sư Cao cùng toàn thể nhân viên của công ty luật sư Michael Cao luôn.
Dạ vâng.
Dạ vâng, không biết là hôm nay luật sư có khỏe không ạ?
Cảm ơn bà Bảo, Michael ok, bà Bảo dạ.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và trong chương trình này, nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú, visa đầu tư, visa du học, du lịch hoặc là tai nạn thuyền bè, xe cộ, thì có thể gọi vào đặt câu hỏi cùng với luật sư Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Đường dây điện thoại đã mở để sẵn sàng đón quý thính giả, và luật sư Michael Cao cũng đã sẵn sàng để tư vấn cho quý vị. Đừng ngần ngại, một cú điện thoại thôi, quý vị sẽ được tư vấn ngay trên làn sóng. Hiện tại thì đường dây trống nha, quý vị gọi vào, Như Tường Bảo sẽ đón điện thoại ngay. Và luật sư Michael Cao có hai văn phòng ở Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng ở Asia Times Square và một văn phòng ở trong Cali Sài Gòn Mall. Rồi ngoài ra thì luật sư Michael Cao có văn phòng chính ở Houston nữa, cũng như là một văn phòng ở bên Việt Nam. Bây giờ thì chương trình xin phép luật sư Michael Cao mời một vị thính giả trên đường dây luật sư nhé.
Dạ vâng, dạ.
Hello.
Phải tôi không?
Dạ đúng ạ. Xin chào và xin cho biết quý danh, xin cho biết tên ạ.
Tôi tên Thu. Chào luật sư, cho tôi xin có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, là thằng con tôi á, nó xin đổi tên từ đổi tên Việt Nam qua tên Mỹ đó, mà nó tự điền đơn, nó đã đi tới tòa rồi, cho đổi rồi, nhưng mà nó quên hỏi thử khi nào tòa họ mới gỡ cái tên Mỹ về, hay là mình tới tòa mình hỏi để mình nhận cái tên Mỹ. Rồi
còn...
Câu thứ hai là tôi bảo lãnh con tôi có gia đình được 2.5 năm rồi, nhưng mà di trú chưa có trả lời chấp thuận, mà giờ tôi nghe nói rằng đi cái diện đi làm sẽ đi nhanh, mà ở Mỹ rất nhiều việc làm, nhưng mà con tôi thì nó có gia đình, có chồng có con, nhưng mà nó ở Việt Nam á, thì nó có bằng đại học, nó đang làm kế toán bên Việt Nam, thì xin đi cái diện đi làm cái dễ xong, hay là phải nhờ ở đâu, hay là mình phải tự kiếm đơn trên mạng để điền dịch, nhờ luật sư hướng dẫn giùm.
Dạ vâng cô, đại Michael xin trả lời cái câu thứ nhì trước nha, là tại vì nó liên quan tới di trú. Okay. Chứ nhất về cái phần mà những cái visa liên quan tới lao động, nó gọi là EB, Employment Base, căn cứ theo lao động á, thì khó coi thời buổi này, khó hơn là mấy năm trước nhiều, nhất là trong 2 năm nay nằm dưới Tổng thống Donald Trump, thì cái sự khó khăn của những cái, nhất là những cái diện căn cứ theo lao động, chứ nhất là sĩ chú người ta duyệt khó hơn, thứ nhì là cái số lượng nó giảm lại, nói chung là mọi sự khó khăn liên quan tới cái những cái visa liên quan tới lao động EB. Cái phần thứ nhì, cái câu hỏi đầu tiên, bé như tuổi cô, con của cô là trên 21 không? Trên là người lớn chưa?
23 tuổi rồi.
Ok, rồi. 23 tuổi thì là coi như là người lớn rồi, thì người lớn là tự làm, tự nộp hồ sơ. Ok. Cái lệnh mà mình trình bày, cái mà order, cái mà mình đề nghị với tòa đổi tên, okay, thì ở trong nó đã để rất là rõ là tôi muốn đổi tên từ cái tên này qua tới tên này, và sau khi người chính án ký đồng ý thì là cái tên của tôi sẽ thành cái tên này. Okay. Thì cái lệnh đó, cái tờ giấy đó là sẽ là cái tờ giấy sau khi ông judge ông ký, ông chính án ông ký xong và xác nhận, thì là cái đó là cái tờ giấy mà mình sẽ sử dụng để đổi tên ở trong tài khoản ngân hàng, đổi tên ở bên an sinh xã hội, đổi tên của giấy tờ, đổi tên của nhà cửa này kia vân vân. Cái giấy mà mình trình lên tòa, cái order, cái lệnh á, cái đó là cái quan trọng nhất. Khi người chính án, khi ông judge ông ký xong, xác nhận là cái thủ tục mình đã làm đủ hết, đúng hết, xác nhận hình sự, background này kia vân vân, không có trốn né thuế, không có trốn né cho anh đợi này kia vân vân. Thì nói chung đó là một khi đủ điều kiện là ông giáo trong ký xong là cái giấy đó là cái giấy mình sẽ sử dụng để đổi tên này đổi kia, là cái giấy đó là cái giấy official. Dạ. Yeah.
Được, khi nào tòa họ gửi về cho mình cái tên mới cho mình hay là mình tự lên tòa mình hỏi?
Thường thường là sau khi ông chính án ông ký xong là cái ngày hôm đó là thường thường có lệnh liền. Ok. Mình vô cái chỗ clerk's office, vô chỗ văn phòng ở bên tòa đó. Ok, mình đề nghị mình xin cái một cái bản sao, một cái certified copy á, để mình sử dụng cái đó để mình mang đi đổi tên này đổi tên kia nha. Yeah.
Anh luật sư. Cái đó coi như là xong mà tên rồi, nhưng mà bây giờ cái bằng quốc tịch tên mới á, khi nào tòa án gửi về ha, mình lên trên đó mình xin nhận.
Ủa, cái này là liên quan tới quốc tịch hả? Hay là mình đổi bình thường ở ngoài tòa án ở bên county?
Thằng con tôi nó có quốc tịch tên Việt Nam. Nó qua Mỹ thì mười mấy năm, nó đậu quốc tịch bên Mỹ rồi.
Yeah.
Nó đậu quốc tịch
bây giờ
theo cha nó, đậu bên Mỹ rồi, mà cái tên Việt Nam giờ nó muốn đổi tên Mỹ, mà nó đổi xong mà trơn rồi. Ngày hôm qua họ có hẹn cho nó lên là đổi xong mà trơn rồi, mà nó quên hỏi cái bằng quốc tịch tên mới khi nào gửi về ha, mình lên trên đó mình xin.
Dạ, yeah, mình sẽ làm việc với bên văn phòng của bên quận ở bên county đó. Cái chỗ mà mình đứng trước mặt cái người chính án mà mình đề nghị mình xin phép đổi tên đó, thì cái văn phòng ở đó người ta sẽ có cái bản sao, sẽ có copy. Miễn sao là người ta đồng ý cho mình đổi tên. Okay.
Dạ vâng.
Thì người ta sẽ cho mình copy. Dạ. Yeah.
Dạ. Cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Như vậy thì nếu mà anh mà quên đó, thì phải cô nãy cô nói.
Dạ. Yeah.
Dạ. Và thưa quý thính giả, số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Những câu hỏi nào mà liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch, visa đầu tư, du học, hoặc là những tai nạn thương tích cá nhân có liên quan đến chỗ làm, rồi tai nạn liên quan đến xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại cứ gọi cho luật sư Michael Cao để được giúp đỡ, được tư vấn. Và bây giờ thì luật sư Michael Cao đang trên làn sóng 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, quý thính giả cũng còn thời gian để mà có thể gọi vào đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Như Tuyền mà bảo xin gửi ra số điện thoại một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, không biết thì luật sư có những cái thông tin gì mới trong cái vấn đề luật mà luật sư muốn gửi đến quý thính giả của làn sóng không, thực luật sư?
Dạ vâng, quý vị nào mà đang lo, ví dụ như đang đọc hồ sơ lên cho di trú về cái phần mà chính phủ bị đóng cửa, thì mình yên tâm về cái phần mà đơn, nộp đơn, nhất là cho diện mà lãnh gia đình, thân nhân, chuyện diện vân vân. Những cái cuộc phỏng vấn mà vợ chồng thi quốc tịch này kia ở bên sở di trú địa phương, ví dụ như là ở bên Irving, ở bên Houston này kia vân vân, thì nó vẫn tiếp tục bình thường nha. Mình đừng có nghĩ là nó sẽ ngưng lại vì chính phủ bị đóng cửa nha. Yes, nó có ảnh hưởng tới bộ Homeland Security, nhưng nó không ảnh hưởng tới những cái hồ sơ ở bên di trú, là tại vì những cái đơn di trú là mỗi lần mà mình nộp vô là mình phải đóng cái phí, và cái phí đó sử dụng để duyệt cái hồ sơ, thì cái phỏng vấn nó vẫn tiếp tục ở bên di trú địa phương, phỏng vấn quốc tịch, phỏng vấn vợ chồng, phỏng vấn này kia vân vân, vẫn tiếp tục bình thường. Đừng có nghĩ là nó bị cancel rồi mình không đi nha. Một lần nữa, theo những gì mà Michael biết thì những cái cuộc phỏng vấn mà này kia ở bên địa phương là bình thường nha.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao. Và bây giờ chương trình xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Xin mời ạ.
Phải tôi không?
Dạ đúng. Dạ, cô gọi trở lại phải không?
Cho tôi gặp lại luật sư được không?
Dạ, cô nói cô. Dạ.
Hồi nãy tôi hỏi về vấn đề mà cái bằng quốc tịch tên Mỹ của con tôi, coi như nay đổi tên xong rồi tên rồi, nhưng mà không biết khi nào mà nhận được quốc
mình không có nhận coi, mình phải chờ. Mình không có nhận cô, mình phải trở lại cái chỗ cũ, cái chỗ mà mình đứng trước mặt tòa đó. Mình yêu cầu để đổi cái tên của mình trước mặt tòa.
Xong rồi, sau khi... xong mà trơn rồi. Xong mà trơn rồi. Ngày hôm qua con cũng đi xong mà trơn rồi, nhưng mà anh hỏi ông tòa luôn thử khi nào nó sẽ nhận bằng quốc tịch Tây Mỹ.
Mình phải trở lại cái chỗ đó. Mình làm việc ở bên văn phòng đó, mình yêu cầu cái bản sao của cái lệnh mà mình đề nghị cho tòa khi tòa ký xong. Okay.
Cô hiểu luật sư nói
gì rồi, cái thứ gì cũng xong rồi, nhưng...
Cô ơi, từ từ nha. Luật sư mà nói với cô là cô sẽ nói đến ngày mai đó, là tại vì luật sư nói là cô đã nói xong hết rồi. Nhưng mà cô không có chờ người ta gửi về, cô phải quay trở lại đó để cô xin một cái bản copy.
Dạ.
Đó là như vậy đó.
Quay trở lại đặt cái bản copy mà tên mới phải không?
Dạ đúng, dạ. Nếu mà mình làm đúng mà ông tòa ông ký, dạ.
Ký rồi, ký giấy tên rồi.
Rồi, cô đừng nóng giận, từ từ luật sư sẽ trả lời.
Không thì mình lên chỗ County Clerk, cái chỗ mà văn phòng của tòa đó. Cái chỗ mà, dạ.
Thì giờ không có hẹn, tự đợi.
Dường như là mình không cần hẹn đâu, mình lên đó mình xin, thường thường là một khi đã ký xong rồi, nó nằm ở trong sổ sách, mình lên đó mình xin cái photo copy, cái certified copy thôi, dạ.
Yeah.
Yeah. Dạ,
rồi chúc cô may mắn nha.
Dạ,
tội nghiệp cô.
Dạ.
Mà cũng tội nghiệp luật sư nữa, cứ kiên nhẫn mà bên kia thì cô cứ nóng tính, là cô nổi giận luôn.
Dạ.
Cái này gọi là luật sư ra ngoài là phải chờ luật sư đó nha, phải đóng phí nữa đó. Này là được gọi miễn phí mà còn bị nổi giận nữa. Vâng, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả gọi vào. Nếu có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, cũng như là những cái luật visa đầu tư nè, rồi tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân vân vân, hoặc là thi quốc tịch vân vân, quý vị cứ gọi vào, luật sư Michael Cao sẵn sàng để tư vấn với quý vị. 817-899-4110. Có biết luật sư Michael Cao còn giữ được đường dây không ạ?
Dạ vâng, Michael vẫn còn đây như thế. Dạ.
Dạ. Hôm nay đầu năm cho nên là quý thính giả hồi nãy là trong chương trình Cửa Chứ Trương Minh Ẩn có nhiều câu hỏi liên quan đến an ninh, hỏi nhiều quá rồi. Không biết là bây giờ đến chương trình luật sư Michael Cao, mọi người thường là rất là bận rộn luôn đó nha, bận rộn lắm luôn. Chắc mấy hôm nay chính phủ đóng cửa nên mọi người cũng giải lao.
Nhưng mà nói chung là nó không ảnh hưởng với mấy hồ sơ phỏng vấn nha. Những cái phỏng vấn nó vẫn bình thường vậy.
Dạ vâng.
Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề mà luật di trú, visa đầu tư, du học, du lịch hoặc là tai nạn xe cộ, thuyền bè, thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư trên làn sóng của đài. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, có một cái thắc mắc của bà Bảo đó, thưa luật sư, là nãy hồi làm chương trình cùng với luật sư cũng mấy lần rồi, nhưng mà không biết là bên luật sư tại nãy giờ trong cái chương trình của chú Trương Minh Ẩn thì có nghe về cái phần DUI. Thì không biết bên văn phòng của luật sư có làm cái giúp thân chủ trong cái việc mà ra tòa cho cái việc mà DUI không? Tại vì hình như năm nay là bị bắt hơi bị nhiều đó luật sư.
Oh no. Yeah, trong cái cuộc lễ mình nên rất là cẩn thận. Yeah, bên văn phòng Michael có mấy người luật sư khác làm chung. chung với văn phòng thì người ta lo về phần hình sự là bà bảo. Dạ.
Như vậy thì có những câu hỏi nào mà liên quan đến những phần này thì quý thính giả cũng có thể gọi vào cho luật sư Michael Cao. Và nếu mà muốn gặp luật sư ở văn phòng thì quý vị ở Garland thì ghé qua Cali Sài Gòn Mall. Còn ở dưới vùng sao đó thì quý vị có thể đến Asia Times Square, văn phòng luật sư Michael Cao ở trong Asia Times Square. Số điện thoại ở Asia Times Square đó là 972-606-9988. 972-606-9988 là số điện thoại của văn phòng luật sư Cao nha. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chú ạ.
À, ok. Hồi nãy có nghe một hỏi gọi tên á.
Dạ.
À, cái giấy mà xin đổi tên đó là cái tên mới đó.
Wow.
Cái bằng quốc tịch không có đổi tên, chỉ có lấy tờ đó mà xin đổi tên với cái kia đó.
Chú ơi.
Chú
có thể nào dặn nhỏ cái radio hoặc là đi xa để tránh tiếng vang của cái radio vọng lại không ạ?
Không nghe được tiếng của chú là
dạ vâng, mà
gọi...
bây giờ là chú cũng tắt cái phone luôn rồi. Chú có thể gọi lại 817-899-4110, 817-899-4110.
Vâng, và trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền cũng giới thiệu văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Và thường thì luật sư Michael Cao làm công việc này là chắc là phải đi về Việt Nam với lại qua lại rất là thường xuyên vì có văn phòng bên đó nữa phải không luật sư?
Dạ vâng, văn phòng của Michael có một cái văn phòng đại diện ở bên Sài Gòn và Như Tuyền là giúp cho những người khách hàng mà sắp đi qua Mỹ không cần biết thời gian nào, nói chung là định cư và không định cư. Không định cư là cũng cho những người như là du học, du lịch. Định cư thì đương nhiên là bà lãnh, vợ chồng, thân nhân, fiancé, chị em, ba má, vân vân. Thì những cái hồ sơ mà căn cứ theo lao động EB, ví dụ như là EB5 đầu tư này kia thì văn phòng cũng giúp khách hàng chuẩn bị giấy tờ hồ sơ để đi phỏng vấn này kia, khám sức khỏe vân vân.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao. Quay trở lại với một vị thính giả trên đường dây, chương trình xin mời. Hello.
Không phải tôi hả?
Dạ đúng ạ.
Cho tôi gặp lại lần sau, tôi nói về vấn đề quốc tịch bên Mỹ chứ được không?
Dạ mời cô.
Luật sư, ông tòa đã chạy cái cấp bay rồi nhưng mà muốn biết khi nào có bản chính là mình cái chạy lên hỏi bản chính không ai hay là chờ tòa gửi về mà.
Dạ vâng, ok, so nó là vậy nhá. Khi mà mình trình bày xong ông tòa ổng ký thì thường thường á.
Chồng tôi hỏi được không vâng luật sư? Tôi đưa điện thoại cho anh chồng tôi hỏi này.
Dạ.
Rồi chú nói cho cô đi.
Alo.
Dạ. Dạ.
Hello.
Alo.
Dạ, chú sẵn sàng chưa?
Alo.
Dạ vâng, mời chú.
Xin chào và làm phiền quỹ đại chủ là tại cái trường con tôi ngày qua đi á, tức là tòa án đã tuyên về xong rồi, tòa án đã đưa một cái giải cấp phí là họ động một xong rồi, chỉ tên rồi, rồi tòa án nói là bây giờ về là muốn đi đổi băng lấy xe là qua sở xã hội để đổi lại thẻ thì rồi được hết. Nhưng mà điều quan trọng là tôi chỉ thắc mắc chỗ là cái băng quốc tịch cũ của nó là tên của Việt Nam, bây giờ là muốn tổ cái băng quốc tịch mới mà tên băng tiếng Anh, tiếng Mỹ rồi thì bây giờ phải làm sao nữa?
Ok, so cái thủ tục này nó không có liên quan tới di trú nha. Nó không liên quan tới cái bằng quốc tịch.
Yeah.
Okay. Đây là một người lớn, tên là Michael Cao, giờ muốn đổi thành cái gì đó, tên khác. Okay. Thì mình sẽ mở một cái thủ tục ở bên quận, ở bên county của cái nơi mà mình ở. Okay. Nếu mà mình làm cái thủ tục đúng hết, mình trình cái lệnh của mình là cái người phải viết cái lệnh nha. Và trong cái đó, cái order nha, cái mà mình trình lên tòa. Okay. Nếu mà mình làm đúng hết thì tòa sẽ ký. Ok, anh đã trình bày đầy đủ bằng chứng là anh đổi tên không phải là né mấy người đòi nợ, không phải là né hình sự, không phải là né bankruptcy, vân vân. Okay. Anh đổi tên là cái lý do của anh tốt. Ok, rồi tôi đồng ý, tôi ký, tôi cho anh đổi tên. Anh là người lớn. Okay. Sau khi ông chánh án, ông ký xong, thì thông thường á, là trong vòng ngày hôm đó là nó vô hệ thống, là tại vì bên county người ta vẫn phải scan cái bộ đó, người ta bỏ vô cái record, okay, vô để cất đi trong cái sổ sách. Ok. thì mình có thể là xuống chỗ văn phòng của bên county, nó gọi là thường thường nó gọi là clerk's office. Okay.
Yeah.
Xuống đó là mình nói là tôi tên vậy đó, sáng nay tôi mới trình bày tòa ông chánh án ông ký rồi. Okay. Thì bây giờ tôi muốn xin cái certified copy của những gì tôi mới trình và ông mới ký. Thì ở bên văn phòng thư ký bên clerk's office ấy, thì người ta mới nói là mỗi một trang giấy thì chạc $1. Thì cái certified copy thì cái này là 3 trang giấy chạc $3 một bộ hồ sơ. Thì lúc đó người ta sẽ in ra, người ta bấm dấu, người ta ký vô, người ta xác nhận là cái copy này là cái copy đúng, certified copy. Thì lúc đó người ta đưa mình trả, rồi mình dùng cái đó, mình muốn đổi gì mình đổi. Dạ.
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn của luật sư nhiều, luật sư thông đạo đó, cảm ơn nhiều.
Dạ, dạ, không biết, không chị cũng. Dạ, ok chứ.
Là hồi nãy chú nói trước đi để cho nó tiện không? Chú đưa cô nói làm chi rồi cô không có nhớ đầy đủ những cái dữ liệu. Nó thành ra một cái câu hỏi hoàn toàn khác rồi tốn công chú, tốn công cô. Vâng, yeah. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh.
Hello, chào chị Bảo Bảo, chào chị Như Tiền. Em tên Bình á.
Chào
anh luật sư Michael Cao. Cái trường hợp của cái cô đó đó là cái anh đó đã có quốc tịch rồi. Thì cái bằng quốc tịch người ta sẽ không đổi lại cho ảnh, mà ảnh lên trên tòa ảnh đổi cái tên lại đó, thì mình cầm cái copy đó đó với cái bằng quốc tịch là mình xài vĩnh viễn luôn, chứ còn cái bằng quốc tịch người ta không có đổi lại cho anh nữa.
Nó sai chút xíu anh, là tại vì cái anh này ảnh là người lớn, ảnh vô tịch mười mấy năm rồi, okay?
Yeah.
Bây giờ là mười mấy năm sau, không có liên quan gì tới cái bằng quốc tịch, nhưng mà bằng quốc tịch đổi tên mình rồi, okay? Là nói chung là cái tên Việt Nam là Nguyễn Văn Nga, là Nguyễn Văn Nga.
Okay.
Mười mấy năm sau bây giờ là đáng lẽ là Nguyễn Văn Nga, giờ ông muốn đổi thành là David Nguyễn. Đúng anh? Thì bây giờ là
dạ,
ông là người
nhưng mà ý ảnh hồi nãy là anh Michael biết không? Ảnh muốn đổi cái bằng quốc tịch của ảnh. Nhưng mà cái bằng quốc tịch thì anh vẫn lưng luôn.
Nó không có đổi được bằng quốc tịch anh. Một khi đã xong rồi là xong rồi. Mười mấy năm sau sao đổi bằng quốc tịch được. Cái này mình làm một cái thủ tục riêng nữa rồi. Dạ.
Dạ, cái ý của cái cô hồi nãy đó, cổ nói là ý cổ muốn đổi cái bằng quốc tịch trở lại. Cái cô hồi nãy hỏi đó là muốn đổi bằng quốc tịch, chứ không phải là vấn đề đổi cái tên đó anh Michael.
Nhưng mà sao đổi bằng quốc tịch được anh? Một khi nó đã ra như vậy, nó ra vậy sao đổi được cái tên trong bằng quốc tịch được anh?
Không, cái cô hồi nãy nhầm lẫn là cổ cứ một hai cổ đòi đi đổi cái bằng quốc tịch. Còn em nói không?
Đúng rồi, dạ, nhưng mà luật sư Michael Cao đã giải thích với cổ là không được rồi.
Nó là gì kèm, anh đổi không được cái bằng quốc tịch nó ra là anh không có đổi cái nội dung của cái quốc tịch được anh ơi.
Dạ. Nói là cho cái cô đó hiểu là không có đổi.
Dạ, chắc là cô đã hiểu rồi, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình nhá. Dạ vâng,
dạ,
cảm ơn rất là nhiều.
Cổ, dạ.
Dạ. Thì luật sư sẽ biết nhiều, còn thật ra có nhiều người lần đầu gặp phải trường hợp như thế thì nó sẽ rất rối lắm luôn. Luật sư
dạ,
cũng thông
dạ.
cảm giùm. Dạ.
Không, đâu có gì đâu. Dạ, dạ.
Dạ. Xin được mời một vị khác của chương trình.
Dạ vâng. Bà Bảo Như Tuyên cũng chính là luật sư, xin chào ạ. Chú ơi, không biết là vị thính giả này trên đường dây có thể nào đi xa cái radio hoặc là tắt hẳn để tránh tiếng ồn ồn lại không ạ? À? Dạ. Dạ nghe rồi ạ. À. Xin chào và
okay,
xin cho biết quý danh.
Nãy giờ có người gọi không có gọi được mà tôi có hỏi cái này ngoài cái chuyện của luật sư, thành ra tôi không biết là luật sư có giải quyết được bây giờ có giúp được không thì tôi hỏi thôi. Còn nếu gì
dạ,
vâng. nói thôi là tại vì tôi có làm cái tờ di chúc đó nhưng mà
dạ.
cái ông mà luật sư mà làm di chúc cho tôi ổng chết rồi thì cái di chúc nó còn hiệu lực hay là phải đi làm di chúc khác?
Dạ vâng. Cái di chúc nếu mà mình làm đúng nha, okay, nếu mà mình làm đúng là nó thứ nhất là nó sẽ có giá trị, có hiệu lực. Okay, miễn sao là khi mà mình ký cái thủ tục nó đúng hết, ở trong cái nội dung của cái di chúc nó đề rõ là đây là di chúc của tôi, đầu óc tôi tỉnh táo, tôi nói chung đây là di chúc cuối cùng của tôi, cái last will testament vân vân. Miễn sao là mình làm đúng thủ tục mà hai người chứng chức ký, hai người độc lập làm đúng hết thì là cái giấy đó có chiếc kia có giá trị, mình không cần là cái người luật sư sống hay chết. Nói chung là cái tờ giấy đó không
yeah.
nhìn vô là biết có giá trị. Yeah.
Ok, tại cái giấy đó là tại văn phòng luật sư là làm cho tôi cái giấy đó với lại người chứng là cũng giống như nhân viên của luật sư ở trong
dạ,
trong
đúng.
văn
dạ.
phòng của luật sư đó. Nhưng mà bây
dạ,
giờ
đúng.
Ông đó ông mất rồi thành ra hỏi lại là có cần phải làm hay vẫn giữ
dạ.
coi vẫn có hiệu lực.
Dạ không, cái nếu mà cái giấy đó làm đúng và nếu mà phải đoán á, thì cái người luật sư đó thế nào cũng làm đúng cái thủ tục. Ok. Thì là cái giấy đó vẫn có hiệu lực, không cần biết là cái người luật sư đó đóng cửa tiệm hay là qua đời này kia một vật nha.
Ok, vậy là được rồi. Tại vì ổng luật sư mà ổng làm cái giấy di chúc mà chặt thì thôi làm chi.
Dạ chắc là dạ đúng rồi, anh ơi, không, không, không có vấn đề gì đâu. Dạ, dạ vâng.
Dạ, vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, có phải mình không vậy?
Dạ đúng ạ. Xin cho biết tên luật sư.
Dạ, anh xin chào anh Michael. Em muốn hỏi dạ, anh chào. Michael, cái này anh Michael. Với em bây giờ em mà đáp với đứa con á, nó bên Mỹ này rồi. Nhưng mà bây giờ là có giấy tờ là approve rồi, là adoption. Mà cái giấy mà khai sinh á, em làm á, thì được hết rồi. Nhưng bây giờ cái bước thứ hai làm sao mà em làm về cái phần immigration cho nó có cái thẻ xanh và có cái social.
Dạ. Trong cái giai đoạn này chắc là em phải khuyên anh nên rất là cẩn thận. Ok. Rất là nhiều người ta gửi con qua Mỹ đi du học. Rồi người ta có bà dì hay ông chú hay là ông bác cái gì đó. Ok.
Yeah.
Đứng ra xin đứa bé làm con nuôi. Rồi cái bước thứ nhì là xin cái thẻ xanh cho đứa bé. Ok. Gần đây trong 10 năm nay, cái vấn đề mà xin con nuôi rồi xin thẻ xanh cho bé rất là khó. Ok.
Yeah.
Rất là khó. Ok. Cái phần đầu tiên, cái bước đầu tiên mà cái vấn đề mà xin con nuôi thì dễ. Mà qua tới Mỹ lên tòa trình giấy tờ này kia, đi home study vân vân. Miễn sao làm theo đúng thủ tục, không tòa, không ký là con nuôi của mình. Ok. Cái bước thứ nhì là cái bước khó khăn nhất, anh là cái bước anh sắp tới nè. Okay. Làm sao lấy được thẻ xanh cho bé. Cái vấn đề mà xin con nuôi liên quan tới nước Việt Nam, đứa bé từ Việt Nam qua, nó khó khăn lắm nha anh. Cái điều kiện nó đặt rất là nhiều. Nó phải căn cứ theo cái luật Hague Convention, Adoption, vân vân. Nó có rất là nhiều cái điều kiện đặt ra của sở di trú. Okay, anh làm không đúng, nó từ chối anh. Mà rất là nhiều người gần đây bị từ chối nha. Cái bước nó khó lắm anh. Cái đơn thì anh nộp vô cũng là 485, cũng là 130, cũng là thủ tục gì đó, cũng là khai sinh này kia vân vân. Nhưng mà một lần nữa cái giấy tờ mà là mà sinh con nuôi thì đương nhiên là có rồi, nhưng mà vấn đề di trú nó không có đồng ý anh. Nó khó lắm.
Đâu là coi như là sở di trú không đồng ý cho mình cái phần đó.
Qua không phải là không có đồng ý, anh phải làm đúng đủ điều kiện hết của cái thủ tục con nuôi từ Việt Nam ra. Ý của Mai tôi nói là cái điều kiện mà sở di trú đặt ra liên quan tới con nuôi ở Việt Nam rất là nhiều, rất là khó.
Dạ em hiểu.
Dạ vâng.
Ok rồi, ok em cảm ơn Mai con.
Ok anh, dạ, chúc anh bình minh.
Xin được mời một vị khác ạ. Hello. Xin mời ạ. Hello.
Dạ vâng, không biết là vị thính giả này có còn trên đường dây không ạ?
Tuyền thấy thì còn, nhưng mà chắc là bận rộn xong rồi để quên điện thoại. 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào hỏi luật sư Michael Cao trong những lĩnh vực như là di trú, nhập tịch, thương tích, tai nạn xe cộ có liên quan đến tàu bè xe cộ hoặc là nơi làm việc vân vân, hoặc là những visa đầu tư du học, thì quý vị cứ gọi vào cho luật sư Michael Cao. Trong lúc chờ quý thính giả, cho Như Tuyền hỏi luật sư là tại sao một người làm những cái hồ sơ như là xin con nuôi hoặc là đầu tư, người ta phải cần luật sư, tại sao người ta phải cần nhờ một người luật sư làm?
Thực tế là những cái thủ tục khác. Cái câu hỏi là tại sao mà kiếm một người luật sư? Thật sự là mấy hồ sơ di trú, nếu mà mình nghiên cứu cho kỹ, đọc cho rõ, đọc cho kỹ, mình cũng vẫn có thể làm được như tiền, chứ không phải lỏng làm được. Nhưng thường thường người ta kiếm luật sư là tại vì thứ nhất, cái người luật sư người ta có nhiều kinh nghiệm về cái hồ sơ đó, người ta có thể là né những cái yếu điểm của hồ sơ trước khi mình đọc hồ sơ luôn. Nhiều khi cái hồ sơ di trú thắng thua là nằm ở trong cái khúc mà trước khi nộp hồ sơ luôn, chứ không phải là mình nộp xong rồi lúc đó có bệnh rồi mình chữa bệnh. Okay. Nhiều khi mình nhìn vô cái trường hợp mình né được. Okay. Mình tư vấn với khách để sắp xếp cho nó đúng giấy tờ, sắp xếp đúng cái trường hợp. Thì lúc đó, ngay từ đầu mà mình sắp xếp cho đúng, thì lúc sau mà bố cái hồ sơ nó xinh xẻo, không có vấn đề. Khi mình nộp hồ sơ vô, khi mà phỏng vấn, hai vợ chồng này kia đầy đủ hết, giấy tờ này kia vân vân. Mình những gì mình trình cho sở di trú là những gì sở di trú đang muốn. Cái người luật sư người ta có thể là thứ nhất giấy tờ người ta rất là hiểu là sở di trú đang cần những cái gì. Thứ nhì là cái kinh nghiệm của người ta là nhìn vào cái trường hợp, người ta thấy cái vấn đề là trước mắt là rõ ràng là mai bốn hai năm sau là thế nào cũng có vấn đề. Ngay bây giờ mà mình chỉnh được thì là nó dễ lắm, chỉnh xong cái hồ sơ nó nhìn nó rất là đẹp. Okay. Thì cái đó là chỉ có ý kiến của Michael thôi.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Một câu trả lời rất là satisfy, bởi vì trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy. Chẳng hạn như là mình có thể làm được trong cái lĩnh vực đó thì mình không cần đến cái người chuyên môn rồi. Thì riêng về cái vấn đề di trú nhập tịch cũng vậy, hay là những cái hồ sơ tương tự cũng vậy. Mình cần luật sư, mình phải có một lý do chính đáng. Thì nếu mà mình tự làm, tự giỏi như người luật sư thì chắc chắn là mình không cần rồi, mình tự làm mà phải không luật sư?
Dạ vâng, dạ.
Dạ. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello, phải tôi không vậy?
Dạ, xin mời.
Ok, tôi là Phương, xin hỏi luật sư một chuyện. Tôi có một cái cây, tức mình nên khoảng 12 năm, giờ mình xin thử quốc tịch có bị ảnh hưởng gì không luật sư?
Anh ở đây 12 năm nhưng mà anh có 12 năm thẻ xanh không?
Có 12 năm
thẻ. Anh qua anh có liền không? Có thẻ xanh liền đúng không?
Có lãnh.
Xin lỗi anh là, mà cô không có nghe được cái khúc đó. Ê, anh xin lỗi anh nói lại.
Anh có nghe luật
sư nói không? Có thẻ xanh khoảng 14 năm rồi vậy.
Ok, nếu mà 14 năm thì anh nộp đơn để anh thi quốc tịch là anh đủ điều kiện rồi. Cái điều kiện của sở di trú là 5 năm thẻ xanh tối thiểu. Trong 5 năm rồi anh là phải là một cái người trong sạch. Nói chung là không có bị hình sự, không có bị mấy cái vấn đề này kia vân vân. Thì miễn sao là anh đủ điều kiện để anh được quyền đi thi quốc tịch anh. Dạ.
Ủa, tại vì cái năm 2003 tôi có một cái small key document ở đó, tôi sợ có cái dính cái bếp nó có từ chối hay không á.
Dạ. Ăn thua là nặng nhẹ anh, nếu mà nói với chữ misdemeanor thì thường thường nó là nhẹ. Ok. Nhưng mà một khi mà liên quan tới hình sự á, Michael khó nói trên mạng lắm, anh ở trên radio lắm. Lý do là Michael không biết cái nội dung của cái hình sự nó nặng hay nó nhẹ. Nhiều cái misdemeanor tuy là nó nhẹ nhưng mà nó liên quan tới ma túy drug, nó bắn nặng anh.
Không,
tuy
không, là misdemeanor
đúng không? Không, ý Michael là Michael phải hiểu cái nội dung của cái hình sự rồi lúc đó mới tư vấn chính xác hơn được. Chứ nhiều khi bây giờ Michael nói nhẹ anh nộp đơn anh vô đó anh nạp mạng nó gặp nó giết anh liền đúng không? Nó không có hay.
Dạ, dạ. Trường hợp mình nó đi na vậy, nó có refund tiền mình lại hay là mình phải mất tiền cái phí đó?
Mất chứ anh. Di trú nộp vô là anh đã, tiền là đi trước rồi đó. Cái vấn đề thắng thua biết là tiền là mất rồi đó. Dạ.
Từ chỗ thì đó là mình bị mất không? Dạ, ok.
Dạ, vâng anh. Dạ.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ,
không gì anh.
Dạ, vâng. Nhưng mà bây giờ không biết là mình có được hay không thì cũng phải nộp tiền, phải nộp hồ sơ, phải nộp phí.
Di trú là đơn nộp vô là trả tiền trước rồi tính sau. Mà không có tiền, không bao giờ nó giải quyết hồ sơ, nó trả lại hồ sơ liền.
Đúng rồi, dạ vâng. Cảm ơn luật sư đã trả lời. Bây giờ xin được mời một vị khác ạ.
Hello. Vâng. Bà Bảo Như Tuyền cũng như luật sư xin được chờ gửi lời chào ạ. Hello.
Quý anh chị có nghe được không? Rồi, thế thì mình chuyển
sang cái đường dây khác nhé. Hello.
Trời, quý anh chị lại bận nữa rồi. Hello. Vâng, số điện thoại
817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Vẫn còn thời gian để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình cũng như là đặt câu hỏi. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Chào chị.
Hello.
Dạ vâng. Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ vâng, chị nghe được không?
Good afternoon. Good afternoon, ma'am. My name is Elizabeth and I'm calling on behalf of US Health Group. Could I speak to the owner or our manager there?
I'm sorry, ma'am. You call this number for the on-air radio. If you want, you can call back to the office at 214-389-2563. Thank you.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Hello. Xin được chuyển đường dây cho một vị tiếp theo nhé. Hello.
Xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
Dạ thưa, tôi chỉ có một câu hỏi với luật sư là gia đình nhà tôi đang có cái diện EB3 đi lao động á, mà muốn hỏi luật sư là cái diện đó ông Trâm hiện tại trong năm 19 họ có ngưng hay là họ vẫn tiếp tục vậy cơ?
Nó vẫn bình thường chị. Cái vấn đề thì thủ tục giấy tờ nó làm khó rồi chị. Nhưng mà nói chung là cái diện EB1, 2, 3, 4, 5 vẫn là bình thường. Nó chỉ khó thôi.
Nó chỉ khó thôi. Vâng, tại vì đã nộp hồ sơ rồi cho nên là cứ nghe tình hình mong manh thành ra
tôi cũng canh cái giờ này để tôi hỏi nó xưa câu đó để tuy rằng nó khó nhưng mà mình cũng đã đánh nộp hồ sơ hết rồi, đã bộ lao động đã đóng tiền xong hết rồi, cho nên là mình chỉ muốn muốn nghe rõ ràng từ luật sư nói là như vậy thì mình yên tâm.
Nói chung là cái số lượng visa cho diện EB1, ABC 1, 2, 3, 4, 5, v.v. Okay. Cái số lượng của mỗi nước, cái số 10.000, số này, số kia, nói chung là không có thay đổi. Cái vấn đề đổi là cái cách mà sở di trú duyệt cái hồ sơ hoặc là bộ lao động duyệt hồ sơ. Ví dụ như hồ sơ của EB3 đi. Okay. Khi mình nộp lên cái labor search, xác nhận đó là lý do tại sao bên Mỹ có người đủ điều kiện mướn mà phải kiếm người ở Việt Nam mướn. Ví dụ đó, okay. Nó duyệt khó hơn. Gần đây nó khó, bên bộ lao động nó khó hơn. À, bên sở di trú duyệt khó hơn, cái đơn E-129 nó khó hơn. À, nói chung là cái điều kiện đặt ra nhiều hơn và cái vấn đề mà đòi hỏi giấy tờ hoặc là xuống thẳng tới văn phòng công ty để kiểm tra, cái chuyện đó nó xảy ra thường xuyên hơn. Thì nói chung là nó duyệt khó hơn chị.
Dạ, vâng. Ok, cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Dạ, vâng,
chào chị. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Trên đường dây điện thoại còn vài vị đang chờ. Nhưng mà quý vị vui lòng gọi cho luật sư Michael Cao ở các số điện thoại của văn phòng nếu quý vị có nhu cầu cần tư vấn. 972-606-9988. Xin nhắc lại, 972-606-9988 là số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square. Và trong Cali Sài Gòn Mall, quý vị vui lòng gọi ở số này cho văn phòng luật sư Michael Cao, 214-703-0903. Xin nhắc lại, 214-703-0903. Và mời quý thính giả đón nghe cũng như tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào chiều thứ Năm tuần tới trên làn sóng 1600 từ 3:15. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn luật sư Michael Cao đã phụ trách chương trình hôm nay, thưa luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn bà Bảo. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin kính chào và chào Như Tuyền và bà Bảo.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư và chúc một ngày bình an.
Dạ vâng, bà Bảo và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình cũng như là theo dõi chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và sau một vài quảng cáo thương mại thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong vài lát. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.